Thưa quý thính giả, một nhà khoa học giải thích công dụng của một máy robot biết đá banh, trong khi một đám trẻ con bu lại chung quanh. Đội chụp em đứng cách đó vài mét, em nào cũng dán mắt nhìn chằm chằm vào máy, đôi tay giương cao để sẵn sàng chụp lấy trái banh do máy đá bổng về hướng các em. Có lẽ chưa bao giờ thủ đô nước Mỹ lại thu hút được nhiều nhà khoa học, nhiều kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhiều bộ óc sáng tạo và đầy hiếu kỳ đến như thế. Họ kéo về đây để tham gia hội chợ khoa học và công nghệ đầu tiên diễn ra ở quy mô chưa từng thấy tại Hoa Kỳ. Hơn 1.500 gian triển lãm công nghệ đã được dựng lên trước trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và các khu vực lân cận, trải dài suốt quảng trường quốc gia từ Điện Capitol cho đến đài tưởng niệm Tổng thống Washington trên đại lộ Constitution. Báo chí ước lượng là có hơn 1 triệu người đã đến dự hội chợ trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Khu vực được người Mỹ gọi là National Mall và Freedom Plaza, quảng trường tự do, nườm nượp người lớn, trẻ em, thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh đi hết gian triển lãm này đến gian triển lãm khác để xem và tương tác với những công nghệ mới nhất.
We then take your three-dimensional picture and put it into that backdrop so you appear to be floating in space.
Đứng sau quầy là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhiều vị có bằng tiến sĩ, túc trực để sẵn sàng giải thích về công dụng của các máy móc tân kỳ đủ loại. Có máy còn đang trong vòng nghiên cứu, hay một công nghệ mới, một công nghệ xanh có lợi cho môi trường.
Basically gets melted, gets pumped through an orifice, a fiber, and it gets stretched.
Nhiều gian hàng trưng bày máy robot. Lockheed Martin là hãng chế tạo máy bay và các kỹ thuật quốc phòng hàng đầu thế giới và cũng là một trong các công ty bảo trợ cho hội chợ. Tại căn lều của công ty này, máy robot do các toán học sinh của nhiều trường trung học Mỹ chế tạo đang tranh giải đá bóng robot. Matthew Mannix là học sinh của trường trung học Butterfield ở Haymarket, bang Virginia.
My team is Team 1885 out of Haymarket, and we brought a robot down, and this year's challenge was pretty...
Toán của tôi là toán 1895. Năm nay cuộc tranh đua giống như một trận bóng đá. Thế cho nên, toán đã thiết kế để máy có thể di chuyển thật nhanh quanh sân. Chúng tôi mời khán giả thử điều khiển robot, nói chung là để giải trí cho vui.
Jesse Snyder là một kỹ sư làm việc cho hãng Lockheed Martin và là người hướng dẫn dự án robot của trường Butterfield High.
We've won a lot of awards, not robot awards, but we've always made it to the finals in every competition. We just haven't been able to quite get that win. But
we have... Chúng tôi đã đoạt rất nhiều giải, tuy chưa có giải nào là giải về máy robot. Nhưng cho tới nay, lần nào dự thi chúng tôi cũng lọt vào vòng chung kết. Mặc dù chưa giật được giải vô địch, nhưng chúng tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm, đã từng được xem robot đủ loại hoạt động, và nhờ đó đã học hỏi thêm để có một mớ kiến thức về tiến trình thiết kế và chế tạo máy.
Anh Jesse nói hướng dẫn các học sinh trong các dự án thiết kế máy robot đã mang lại cho anh nhiều niềm vui.
Mentoring brings me a little bit of satisfaction, yes. I've been doing it for 7 years. I really enjoy it. I really enjoy teaching in general. I also get
inspired. Marianne Liu tốt nghiệp Đại học Purdue với bằng cử nhân khoa học và đang thực tập với Tiểu ban Nghiên cứu và Giáo dục Khoa học tại Hạ viện Hoa Kỳ. Cô cho biết cảm tưởng sau khi đi dự hội chợ.
I think that it was really well put together. There were a lot of different disciplines represented. There was robotics. There were...
Em nghĩ rằng hội chợ khoa học đã được tổ chức rất hay, có rất nhiều ngành chuyên môn khác nhau, nào là công nghệ robot, di truyền học, thuyết tiến hóa, ngay cả ngành tâm lý học, và cả hãng Disney cũng cử đại diện tới. Em hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Disney tại hội chợ. Thế nhưng điều đó cho thấy là hội chợ khoa học công nghệ này rất là đa dạng, và điều đó gây ấn tượng.
Nguyễn Đức Tín là một kỹ sư sinh học. Anh nói về mục đích của hội chợ triển lãm khoa học và công nghệ tại Washington.
Giờ hội chợ này mục đích là để thu hút sinh viên hoặc là trẻ em cho người ta thích thú hơn về toán, kỹ sư, khoa học để mà sau này có thể giúp đời. Một phần khác là trong đó phải có giải trí. Bởi vì cái gì mà mình thích thì mình bỏ nhiều tâm sức vô trong đó. Cái hội chợ này nếu mà thành công được là phải cần thu hút bọn trẻ thích thú về khoa học và kỹ sư.
trong cái hội chợ này đó, Tín thấy có cái căn lều nào mà nó trình bày công nghệ mới đó, mà Tín thích nhất.
Cái hội chợ này có nhiều điều hay. Em ra ngành kỹ sư là để giúp cho đời, cho nên những cái gì mà có sử dụng trong đời hàng ngày được, ví dụ như người ta lọc lại plastic cho chảy để cho làm áo quần dụng cụ cũng như hàng ngày, và em thấy đó rất là hữu dụng. Và mục đích khác là về môi trường, bởi vì khi mà mình lọc những cái đó thì mình không có thải những cái đồ đó ra ngoài đường để làm cho ô nhiễm của môi trường. Dạ, cho nên mấy cái em thấy rất là hữu dụng theo tầm nhìn kỹ sư của em.
Tín đơn cử thêm một vài ví dụ về những gian hàng triển lãm công nghệ tại hội chợ mà anh cho là có ích lợi thiết thực.
Còn mình có thể dùng ánh sáng để dùng cho cái dụng cụ y tế để mà mình coi trong người có tế bào nào bị ung thư, hy vọng sau này người ta có thể trị được. Nói về dụng cụ y tế để cho người ta đi lại cho nó vững vàng hơn nếu mà người ta bị bệnh tật về không có thể đi được.
Marianne Lưu lưu ý về tầm quan trọng của hội chợ khoa học và công nghệ trong việc khơi dậy sự hứng thú nơi trẻ em, các học sinh, để khuyến khích các em sau này chọn đi theo con đường nghiên cứu khoa học.
One of the most important things that we can do for children is to inspire them. And I think that this festival attempted to do that, and I think it succeeded because I saw.
Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để giúp những đứa trẻ là gợi nguồn hứng khởi của các em. Hội chợ này đã tìm cách thực hiện điều đó. Em nghĩ là hội chợ khoa học này đã thành công trong mục tiêu đó. Em đã chứng kiến rất nhiều trẻ em, nhiều gia đình, nhiều người cha đặt ra những câu hỏi, tìm cách làm cho các em thích thú tham gia, đặt ra câu hỏi cho các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, các kỹ sư, ngay cả một số giáo sư tiến sĩ, chuyên viên thí nghiệm, rất là sôi nổi. Nhưng cùng lúc, các em nhỏ lại vui vẻ thích thú như được dự một trò chơi.
Mới đây, một phúc trình về nền giáo dục Mỹ khuyến cáo rằng Hoa Kỳ, một thời dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đang có nguy cơ bị các nước khác, nhất là các nước Á Châu như Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc qua mặt. Như Tổng thống Obama đã cảnh giác, nếu không cải thiện thành tích toán và khoa học tại các trường học Mỹ và không tạo điều kiện cho đổi mới và tính sáng tạo, thì chẳng bao lâu nữa Hoa Kỳ có nguy cơ mất ngôi vị cường quốc hàng đầu thế giới. Marianne cũng đồng ý với nhận định đó. Cô chia sẻ nỗi quan tâm của cô về nguy cơ này.
It's going to be very gloomy in the future if we cannot compete on an innovative level, and that's what science really is to me, is just innovation and then application. So we've been measuring education levels, but we haven't been actually.
Tương lai sẽ rất là đen tối nếu chúng ta không thể cạnh tranh về khả năng đổi mới, cải tiến. Theo em, đó chính là yếu tố chủ yếu trong khoa học. Mọi việc đều xoay quanh yếu tố cải tiến, rồi áp dụng những điều mới ấy. Chúng ta tại Hoa Kỳ đã tìm cách đo lường trình độ giáo dục, nhưng chúng ta chưa đo lường trình độ của các nhà chuyên môn. Nếu chúng ta thua kém về mặt này, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.
Hội chợ khoa học và công nghệ tổ chức rầm rộ, liệu có để lại dấu ấn nào nơi các học sinh tham dự? Một học sinh tên là Richard chia sẻ kế hoạch của em cho tương lai.
I would really like to go into a school for engineering and maybe even looking into computer science.
Tôi thật sự muốn được nhận vào một trường đại học để học thành kỹ sư, và cũng có thể tôi đang nghĩ đến môn khoa học vi tính.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là ý kiến của các bạn trẻ người Mỹ sau khi đến dự hội chợ khoa học và công nghệ đầu tiên tổ chức tại thủ đô Washington.